siêu cấp cường giả, chương 102. Tuyệt vọng, đây chỉ là bắt đầu. Góc truyện audio.com, 0 giờ 45, âm thanh du dương của ban tổ chức từ các dàn loa vang vọng khắp trường đua Bảo Sơn. Ngao, khu đất trống trên trường đua, tất cả những kẻ mê đua xe đều đang chờ người thần bí kia, lúc này nghe người chủ trì nói thì hưng phấn gào hét vang trời. Lẫn giữa tiếng hò hét là tiếng nhạc chát chúa, khiến không khí của cuộc tàn sát giữa các sa vương càng bị đẩy cao tới đỉnh điểm. So với những kẻ điên cuồng ca thì đám nhân vật nổi tiếng rất quý thời gian, tuy nhiên để chứng kiến sa vương chiến nên họ không hề rời đi, khi người chủ trì nói xong thì tất cả đều đi tới gần cửa sổ, dường như ai cũng muốn xem thử người thần bí kia rốt cục là thần thánh phương nào. Quý Hồng biết Đông Phương Lãnh Vũ cùng sư phụ sắp đến nên vội gọi gã trung niên xuống lầu chuẩn bị tiếp đón. Thôi Vĩnh Tinh cùng Khang Tử Kiện mặc trang phục thi đấu xong vẫn kiêu ngạo dường như với họ thi đấu chẳng khác nào dạo chơi. Rất nhanh Quý Hồng và gã trung niên kia đã tới gần đường đua, giống như những kẻ đua xe điên cuồng đứng đó nhìn về phía xa trong sự chờ đợi. Bê rừng, em, ánh sáng phía xa truyền tới những ánh mắt chờ mong, rất nhanh đã có thể nghe thấy tiếng ô tô từ xa. Đã tới, người thần bí đã tới. Nhất thời trong đầu mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không ít kẻ mê đua xe đang giớn cổ tựa như muốn biết rốt cục người thần bí kia mặt mũi ra sao. Rươm, ánh đèn chói mắt khiến mọi người không nhìn rõ được gì, chỉ nghe thấy tiếng động cơ ồn ả. Két, tiếng phanh gấp rất nhanh, chiếc Aston Martin 177 đã xuất hiện trong tầm mắt rồi chậm rãi dừng lại trong đường đua. Chiếc xe dừng lại khiến không khí trở nên yên tĩnh, những kẻ yêu đua xe đều mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào chiếc Aston Martin. Trong biệt thự, những nhân vật nổi tiếng, thành viên CLB siêu bào cũng dán mắt về phía chiếc xe, ngay cả Khang Tử Kiện cũng không ngoại lệ. Quý Hồng cùng gã trung niên kia vội vàng ra đón. Lúc Quý Hồng đi về phía chiếc Aston Martin dưới ánh mắt của mọi người, cửa xe mở ra, Đông Phương Lãnh Vũ bước xuống. Dầm, xuống xe, Đông Phương Lãnh Vũ tiện tay đóng cửa lại khiến không ai kịp nhìn lén xem người bên trong ra sao. CMN, thần bí vậy sao? Đúng vậy, còn chẳng thèm xuống xe nữa. Thấy chỉ có mình Đông Phương Lãnh Vũ bước ra, đám người điên cuồng kia bắt đầu làm nháo. Quý Hồng cũng nhíu mày bước về phía Đông Phương Lãnh Vũ. Tiểu Vũ, sao sư phụ ngươi lại không xuống? Có quy định nào bắt sư phụ ta phải xuống xe? Đông Phương Lãnh Vũ hỏi. Trường đua xe lớn nhất trên đất liền, trường đua Bảo Sơn danh tiếng không chỉ trong nước mà cả ở châu Á cũng không tầm thường. Ở nơi này dù châu chó đến đâu nhưng vào bãi là phải xuống xe, nhưng lúc này sư phụ Đông Phương Lãnh Vũ lại không muốn xuống. Điều này khiến Quý Hồng cảm thấy khó xử, lại càng thêm tò mò. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, ta nói Quý A Di này, sao ngươi nhỏ mọn thế? Sư phụ ta mà tỷ lệ cực có 2-0, khi Quý Hồng đang trầm mặc thì Đông Phương Lãnh Vũ cảm thấy khó chịu khi nhìn màn hình lớn thấy tỷ lệ cực nên vội vàng hỏi. Quý Hồng đang suy nghĩ, nghe câu hỏi của Đông Phương Lãnh Vũ mà cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn tươi cười. Tiểu bằng hữu, ngươi có thể thắng đồ đệ Thôi Vĩnh Tinh và Khang Tử Kiện cũng chứng minh tài nghệ sư phụ ngươi, ta thấy tỷ lệ này là rất chính xác. Ta đặt 1,2 triệu, sư phụ ta thắng. Đông Phương Lãnh Vũ cũng không nói nhiều, đem hết tiền vừa. Góc truyện audio.com, thắng đặt cho Bùi Đông Lai. Không thành vấn đề, Quý Hồng mỉm cười, lại nhìn về phía chiếc Aston Martin, bởi cửa kính đặc chế nên không thể thấy được bên trong. Lúc này tiếng bàn tán ngày càng lớn. Bùi Đông Lai ngồi trong xe chẳng nghe thấy gì. Dù đây là lần thứ hai đua xe hoặc có thể nói là nghịch xe nhưng chuẩn bị đối đầu với Sa Vương nhưng hắn vẫn cực kỳ bình thản. Một phút sau, khi mọi người đang bàn tán xôn xao, Thôi Vĩnh Tinh xuống lầu hướng về chiếc Bugatti Veyron. Khang Tử Kiện cũng không chịu thua kém, khi Thôi Vĩnh Tinh khởi động Bugatti Veyron ra trường đua thì hắn cũng xiếc lầu đi về phía chiếc U Linh Chi Tử Koenigsegg Arega. Tên lái xe số 3 quá kiêu ngạo, Khang thiếu cố lên, củ hành hắn. Bởi Bùi Đông Lai không xuống xe khiến đám mê đua xe bất mãn, Khang Tử Kiện đi ra thì không ít kẻ vẫy ta cổ vũ. Khang Tử Kiện kiêu ngạo nhếch miệng rồi chậm rãi vào xe. Các quý ông, quý bà, mọi người sắp được thưởng thức Sa Vương chiến nên mọi người hãy dùng những sự cổ vũ nhiệt tình nhất để hoan nghênh các đấu thủ. Thấy Thôi Vĩnh Tinh và Khang Tử Kiện vào trường đua, âm thanh người chủ trì lại vang lên. Ngao, khắp nơi truyền tới tiếng hò hét, thậm chí vài kẻ còn không ngừng múa may quay cuồng. Khang Tử Kiện và Thôi Vĩnh Tinh đã vào vị trí, cả hai chiếc đều dừng bên cạnh Aston Martin rồi đồng thời nhìn về phía cửa kính. Bởi cửa đặc chế nên không ai thấy được Bùi Đông Lai nhưng hắn lại thấy rõ ánh mắt hai người, hắn cảm nhận được sự tự tin và ngạo mạn của cả hai, thậm chí còn cả địch ý không thèm che giấu. Địch ý kia cũng như Bùi Đông Lai từng nói, đua xe chính là trò chơi nguy hiểm bậc nhất, Nhận thấy địch ý của hai kẻ này, mắt Bùi Đông Lai híp lại. Ở phía dưới, số đếm ngược từ 10 và trận đấu sắp sửa bắt đầu. Bảng điện tử hiện lên số 10 thật to, người chủ trì cực kỳ kích động hô lên. 10, 9, 8, nhất thời tất cả những kẻ cuồng xe đều nhìn theo con số trên bảng điện tử hò hét theo. 3, 2, 1, rừm, âm thanh gào rú vang vọng khắp trường đua. Giữa màn đêm, ba chiếc xe thể thao tựa như ba con quái thú gào rít lao về phía trước. Vua của dòng xe thể thao Bugatti Veyron ra tốc từ 0 đến 100 km trong 2.9s so với F1 còn nhanh hơn 0.3s. Koenigsegg Arega và Aston Martin không thể sánh bằng. Tuy nhiên tốc độ phản ứng của Bùi Đông Lai không phải là thứ Thôi Vĩnh Tinh và Khang Tử Kiện có thể so bì. Bước đầu dung hợp Tiêu Phi đã xong nên năng lực của Bùi Đông Lai cũng tăng mạnh. Lúc này phản ứng tốc độ của Tiêu Phi và hắn là 1. Dù Aston Martin khởi động kém hơn nhưng phản ứng khủng bố bù lại nên chiếc Aston Martin chẳng những không bị bỏ xa mà còn có xu hướng dẫn đầu. Biểu hiện của Bùi Đông Lai khiến Khang Tử Kiện và Thôi Vĩnh Tinh không dám tiếp tục coi thường. Đối với họ tạm thời không nhắc tới chiếc xe của Bùi Đông Lai, chỉ cần phản ứng tốc độ kia đã quá mức khủng bố. Dù sao thì họ cũng là Sa Vương, tốc độ phản ứng vượt xa người thường. Chỉ một đoạn đường thẳng ngắn ngủi nhưng bằng phản ứng khủng bố, Bùi Đông Lai đã chiếm tiên cơ. Két, tiếng lốp xe ma sát chiếc Aston Martin lướt đi trong màn đêm mãnh liệt rồi đột nhiên gia tốc chính thức giành lấy vị trí dẫn đầu. Mà chiếc Bugatti Veyron của Thôi Vĩnh Tinh bằng ưu thế tốc độ khởi động mà giành được vị trí thứ hai, Khang Tử Kiện thứ ba. Cục diện này khiến Thôi Vĩnh Tinh và Khang Tử Kiện không dám có chút khinh thường, cả hai đều sốc lại tinh thần. Tục, góc truyện audio.com, ngữ nói người trong nghề vừa ra tay là biết mánh lới. Chỉ bằng việc Bùi Đông Lai làm một cách hoàn hảo như vừa rồi cả hai đều khẳng định mình gặp phải cao thủ. Nhưng không ai nhụt chí, với họ trận đấu mới chỉ vừa bắt đầu. Đúng vậy, chỉ mới là khởi đầu. Nhưng, Bùi Đông Lai lại bẻ cua một cách hoàn mỹ khiến ưu thế của hắn càng lúc càng rõ rệt. Đã được nửa vòng đầu, người thần bí lái xe Aston Martin đang dẫn đầu ưu thế vượt trội bỏ xa hai chiếc xe phía sau. Tin tức nhân viên công tác truyền tới, người chủ trì cũng vội vàng thông báo. Xôn xao, tin tức truyền ra khiến toàn trường chấn động, do biểu hiện của Đông Phương Lãnh Vũ ở trận trước nên tất cả đều cho rằng người thần bí không kém. Nhưng mới nửa thời gian đã bỏ lại Sa Vương Hàn Quốc và Sa Vương Đại Lục ở phía sau sao? Dù là Sa Vương Bắc Mỹ đứng đầu hắc bảng cũng chưa chắc đã làm được. Đông Lai ca rõ là châu bò, trường đua không ngừng truyền tới tiếng kinh hô, Đông Phương Lãnh Vũ vẫn đứng yên nhưng trong lòng cảm thấy tự hào, hắn chỉ hận không thể tuyên bố thân phận Bùi Đông Lai nên chỉ biết âm thầm hứng phấn. Tất cả mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía màn hình lớn quan sát chiếc Aston Martin. Trận đấu vẫn tiếp tục. Trong màn đêm, chiếc Bugatti Veyron cùng Koenigsegg đang giằng co nhưng vẫn không thể giảm bớt khoảng cách. Cả hai đều có hết sức không để bị rơi lại và khát vọng đuổi kịp người thần bí kia. Tuy nhiên, khi phát hiện chiếc Aston Martin biến mất nơi cuối đường, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập cõi lòng Khang Tử Kiện và Thôi Vĩnh Tinh. Tuyệt vọng, đây mới chỉ là khởi đầu. Cách chương.